Tức là khi chúng ta mê đó, mình bỏ quên đi cái tánh chân, tức là bỏ cái của báu của mình mà theo vọng, cho nên có chú giặc đó, phải không nào? Mà như vậy thì chú giặc đó có ra là do mê, quý vị thấy không? Chú giặc đó có ra là do mê. Mà mình biết như vậy rồi á, thì bây giờ mình xoay trở lại không theo vọng nữa, tức là không theo chú giặc đó nữa, thì khi nó khởi lên mình liền giác biết tột nó là vọng là giặc, thì ngay đó liền là chân, thì không còn mê nữa, phải không nào? Tại sao như vậy? Bây giờ quý vị nào khéo công phu thì sẽ thấy rõ vấn đề này. Tại sao tâm trộm là vọng là giả? Lâu nay mình đã từng nghe hòa thượng giảng á, là cái niềm tưởng của mình là giả, phải không? Là vọng. Nhưng mà quý vị biết rằng nó là giả là vọng, nhưng mà tại sao nó lại lén lút nó dẫn mình đi hoài? Tại sao nó vẫn còn chi phối mình? Mình đặt một câu hỏi như vậy. Tại vì mình chỉ nghe hòa thượng nói là vọng, nhưng mà chưa từ nơi mình thấy tột nó là vọng, phải không? Nếu thấy là giả thì không ai mà bao giờ theo cái giả cả, mà miệng thì nói giả mà trong tâm vẫn âm thầm cho là thiệt, còn muốn giữ, cho nên nó mới dẫn đi. Còn mình thấy là giả thì không đời nào mà theo cái giả. Cộng dụng như thế này, khi mà quý vị bị cái bệnh nhầm mắt đó, mắt mà bị lo đó, thì mình thấy ở trong hư không có hóa độn, phải không? Nó có chớp 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 đó, hóa độn đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy hóa độn nó nổi lên tùm lum đó, nó có ra là từ đâu? Mắt nhầm như vậy thấy thôi, chứ người bên mình đâu có thấy đâu. Nếu có mắt lành thì không thấy. Nhưng mà bây giờ khi mà mình đang bị nhầm mắt đó, người bên thì nói rằng không có, nhưng mà người đang thấy thì không thể nói là không có được, đang thấy có hóa độn. Nhưng mà bây giờ người thấy hóa độn đó đó, mình hỏi họ bây giờ hóa độn ở đâu, anh chỉ giúp cho tôi coi, phải không? Chỉ ra không được thì hóa độn đó là thật hay là giả? Thưa quý vị, nếu mà nói rằng là thiệt á, thì phải chỉ ra, nhưng mà giả thì đáng thấy đó làm sao là giả? Cho nên không phải là không, nếu mà không thì mình đáng thấy, mà nói có thì phải chỉ ra coi, cho nên không phải có và không phải không, cho nên nó là giả có. Mà đã tột là giả thì mình có nên theo giả không, phải không? Thì không thể chỉ ra được cái gì là hóa độn, thì không thể nói hóa độn là thật được. Thì cái tâm trộm, cái tâm sanh diệt, nó mỗi chúng ta cũng vậy, nó cũng giống như vậy. Bây giờ quý vị xét lại coi, mình đang ngồi đây này, đang ngồi đây mà trong lòng mình chưa nghĩ một cái gì hết á, thì trong mình có một niềm tưởng nào không? Mình vẫn hăng biết, vẫn trống sáng, nhưng mà không có một niềm tưởng nào cả. Nhưng mà thoạt quên cái á thì nó dậy lên liền à, phải không? Như vậy á thì cái gốc nào sanh ra nó? Quên thì có ra thôi, chứ đâu phải là thiệt. Phải mà có một chỗ sanh thì nó sẽ sanh thôi, nhưng mà không có chỗ, nó không có chỗ nào cả. Hả, quên thì nó có vậy thôi à, chứ không có chỗ, phải không? Do thoạt quên thì vọng khởi, tức là nó không có đầu mối và nguồn cội gì cả. Nó có ra là do mình mê và quên vậy thôi, phải không? Bây giờ khi mà nó đang có rồi đó, giờ khi đang có vọng rồi đó, quý vị tìm lại coi cái gì là vọng á, quý vị đem ra cho quý thầy coi thử coi, phải không? Nhưng mà tìm lại không được, vừa quay lại tìm thì nó mất liền. Như vậy thì nó là thiệt được không, thưa quý vị? Nếu là thiệt là phải đem ra cho quý thầy coi được, nhưng mà vừa tìm lại thì không nhận, không đem được, mà nó mất tấm vàng ngay, phải không? Thế như vậy mất nó đi đâu? Hạ mê thì có, mà tìm lại thì không còn vậy thôi, chứ cũng nó đi đâu cả. Như vậy thì chỗ sinh không có, chỗ chết cũng có chỗ chôn, hiện tại chỉ không được thì thiệt được không, thưa quý vị? Vậy mà lâu nay mình âm thầm mình nói thiệt vô lý quá, phải không? Bây giờ mình đã rõ tấm trộm, tấm sanh diệt đó nó là giả, là không thật rồi. Quý vị đã thấy rõ rồi phải không? Nghe phân tích thì thấy rõ. Nhưng mà biết nó là giả thì chúng ta có theo cái giả hay không? Biết là giả thì không bao giờ ai chịu theo cái giả cả. Đồ giả thì không bao giờ muốn theo, phải không? Có người chúng ta thì không ai muốn bỏ cái thật mà theo cái giả cả, nhưng vì chưa thấy tột nó là giả dối, cho nên mình bị nó lừa một khúc vậy thôi. Một khúc, nói một khúc, nhưng mà lâu rồi thưa quý vị. Từ hồi sanh tử tới giờ là lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ giác biết lại thì mở chút xíu đấy à, phải không? Cho nên cũng còn một đặc ân là mế thì lâu, nhưng mà giác lại thì ngồi đây sáng sủa, cho nên vẫn còn một an ủi mình tu hành được. Chứ còn nghĩ cả một cái quãng đời sanh tử dài lâu mà mình mê thì thôi, chán chết đi thôi, phải không? Chán rồi mình không muốn tu hành gì nữa. Nhưng mà không phải, giác lại thì còn ngồi đây, đáng ngủ thì mở lung tung, mà tỉnh ra đầu chưa rời gối, cho nên vẫn còn nằm đó. Thì chuyện bồng kia dài dòng dọc, một dọc dài như vậy, nhưng mà có dính dạng gì đâu, phải không? Đó, thì đó là một cái đặc ân cho mình. Bây giờ tiến thêm một mức nữa, thì bây giờ quý vị biết, biết chủ đó là giả, chủ tâm trộm là giả rồi, không còn là oán giả nữa, chủ không còn cướp của bảo mình nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao lấy lại của bảo đây? Lâu nay lỡ cướp rồi, thì bây giờ biết chủ là giả, thấy rõ chủ rồi đó, và có thể không theo chủ và không để chủ gạt nữa. Nhưng mà lỡ lại rồi, bây giờ làm sao quý vị đòi lại của bảo đây? Ở trong kinh Viên Giác, quý vị là nghe quý thầy giảng là sao? Trí huyện tức ly, phải không? Mình biết huyện á thì ngay đó liền là lìa. Tại vì á, khi mà mình sợ gì còn ôm tâm vọng của mình, là mình vẫn âm thầm thấy nó là hơi thật và chưa dám tột nó là vọng, phải không? Còn nếu thấy tột là vọng thì không ai dài mà theo cái vọng cả. Cái vọng cái giả thì không ai dài mà theo cả. Cho nên mình chỉ biết tột nó là vọng là giả thì liền đó là lìa. Tức là trí huyễn tức ly, là biết tột nó là huyễn, là giả, là vọng thì liền đó là lìa. Thì lúc bây giờ cái lìa này nó không còn là một động từ, có nghĩa là không còn một hành động lìa nữa, mà biết giả thì mình không theo liền, phải không? Bây giờ thế này, quý vị thấy đi giữa đường mà có cục vàng thì mình mới lụm, chứ còn gặp một tờ giấy mình lụm làm gì, phải không? Biết nó là giả thì không bao giờ mình ngọ ngang tới. Nhưng bây giờ quý vị có cố tâm cố gắng đừng có lườm không, phải không? Mình đâu có dùng một cái sức cố gắng đừng có lườm đâu. Tức là biết nó là giả thì mình không lườm vậy thôi à. Cho nên liền là lìa, thì lìa bây giờ không còn là một động từ, không còn là một hành động nữa, mà chỉ tột là giả thì ngay đó liền là lìa, phải không nè? Nhưng mà khi lìa rồi á thì không còn gì hay sao quý vị? Biết là giả rồi thì không còn gì sao? Không ngờ sao? Giờ quý vị thấy thế này, giả sử như mà mình đang khởi nghĩ như vậy đó, vòng nó thoát sinh, phải không? Bây giờ mình biết giả, mình tìm lại nó không có biết giả thì liền là lìa. Thì thưa quý vị, lúc này quý vị có biết không? Tuy rằng cái vòng nó mất đi, nhưng mà mình vẫn còn biết đó, vẫn hăng biết đó. Thì cái biết đó trên vòng cũng biết, và khi mất vòng nó vẫn hăng biết. Thì vừa biết giả, chủ tâm trộm lẹn cái của bảo năm đó mất đi bao giờ? Quý vị lấy lại của bảo được chưa? Vừa biết niệm là giả thì mình không theo, phải không? Mà khi không theo thì niệm nó thoát mất. Thoát mất thì ngay cái sáng suốt mà vẫn hăng biết, trên vòng nó cũng biết, mất vòng nó cũng biết, thì cái đó là của bảo vẫn nằm ý nguyên đó, chưa mất bao giờ. Lâu nay chú trộm rình đó che lấp một chút chơi vậy thôi, chứ chưa có mất. Bây giờ hạ mà mình phát hiện, mình phạch ra cái thì lòi ra của bảo đó, giàu có vô kể, sướng không? Cho nên ngay đó thì Phật nói tiếp, lý huyện tức giả, phải không? Tức là biết huyện thì liền lìa, mà ngay niềm mà mình biết huyện á thì nó liền lặng liền. Thì ngay cái trống lặng hăng biết mà lặng lại đó, thì tánh chơn của bảo nó hiện sẵn ở đó. Mà hiện sẵn đó, cho nên Phật nói ngay cái lý huyện đó tức là giác, tức là tánh giác hiện sẵn đó. Mà giác tức là bồ đề, tu hành quá dễ, phải không? Dạ, nhưng mà lâu nay mình vẫn trầm trầy trầm truột, là tại vì mình chưa có dùng công mạnh mẽ. Thì như vậy quý vị mới thấy chơn và vòng nó không phải xa, không phải bỏ cái này để tìm cái khác, mà ngay cái vòng khéo mình không theo nó thì tánh chơn hiện tiền. Mà phát hiện ra rằng khi tánh chơn hiện tiền thì rõ ràng trên vòng nó đâu phải là thiểu, vẫn đầy đủ. Nhưng mà tại vì á, khi khởi niệm mình theo cái niệm đó mà quên cái biệt này nè, cho nên tạm gọi là mất đi. Nhưng mà khi cái vòng nó lặng á, thì mình còn cái biệt đó lọc ra, thì mình mới thấy rằng cái biệt đó. Thì bây giờ quý vị quay trở ngược lại, khi trên vòng cái đó không có vắng, nhưng mà tại vì chúng ta bám cái này mà quên cái này thôi, phải không? Bây giờ trên bàn này có tất cả mọi đồ vật đây này, Mà quý vị nhìn cái bình hoa này đẹp á, thì không bao giờ thấy được tất cả các vật hiện hữu trên này. Thưa hòa phải không? Không bao giờ thấy được cái mặt bàn này nó đang vàng và sáng như vậy. Nhưng mà khi mà tôi dẹp tất cả những vật này ra thì quý vị không còn gì để thấy nữa. Thì bắt buộc mình phải thấy cái mặt sáng này thôi. Thì mặt sáng này là cái kho báu của mình sẵn đó từ bao giờ. Mà lâu nay tại sao mình không biết? Tại vì cái tấm mình nó trụ vào cái bên hoa này này, cho nên quên sự hiện hữu của nó, phải không? Cho nên nó vẫn hăng cỏ đây này. Khi có bên hoa nó vẫn hăng cỏ đây, nhưng mà theo cả bên hoa này thì quên mất đi sự hiện hữu của nó. Mà bây giờ dẹp bên hoa này đi thì nó lộ bay ra. Nhưng mà lộ bay ra này có phải là mới cỏ không thưa quý vị? Tại vì nó có sẵn đây nè, nhưng mà mình quên đây cho nên mới bị lấp đi. Bây giờ lột tất cả những vật này ra thì nó lộ bay đây, lộ bay ra thì mình mới sực ra. Vậy là lâu nay bên hoa này nó đang ở trên cái mặt vàng đó, mà tại sao mình không biết? Như vậy chứng tỏ rằng trên vòng tánh biệt đó vẫn có, nhưng mà theo vòng, cho nên cái phân biệt đó nó mất đi cái tánh giác kia, quên đi. Thì bây giờ mình biết vòng là giả, lần xuống thì rõ tánh giác đó ra. Mà tánh giác rõ thì mình thấy rằng lâu nay trên mê chưa từng mất bao giờ, thì quả báu vẫn nằm trong nhà đó. Mừng không? Quý vị mừng không? Tuy bị ăn trộm lâu mà hôm nay trao lại quả báu thì rất là mừng. Nhưng mà ai cho? Chỉ là nhận lại thôi, ai cho đâu, cứ phải không ạ? Thì bây giờ kết lại, bây giờ mình biết rồi á, thì quý vị phải tỉnh giác, đừng quên và đừng để linh lỡ đỉnh cho chủ tâm trồn đó có cơ hội nữa, phải không? Bây giờ mình biết rõ rồi thì mình phải tỉnh giác, đừng quên và đừng để lỡ đỉnh, tức là bất giác, cho chủ tâm trồn đó có cơ hội ăn trộm của bảo chính mình nữa. Quên á thì bị nó trộm và cướp của bảo, từ đó mình cửa mất nhà tan, chịu nghèo nàn và lang thang chịu khổ, phải không? Nhưng mà nhớ lại á thì không theo nó, phải không? Nhưng mà vừa nhớ lại không theo thì liền đó ngồi trong nhà mình của bảo đầy nhà, ăn xài không hết, thành trưởng giả giàu ngay, phải không? Thì như vậy giàu hay nghèo á là do mình hay là do ai cho? Do mình thôi, phải không? Do mình quên hay nhớ thôi. Giàu hay nghèo chỉ tài quên hay nhớ. Như vậy quên hay nhớ là mình quên mình nhớ chứ ai, phải không? Cho nên quên thì nghèo và nhớ lại thì giàu. Giàu hay nghèo do mình và chỉ ở trong khoảng quên và nhớ chứ không xa. Thì đến đây quý vị đã trả lời được câu hỏi tôi mở đề ban đầu. Của bảo của mình có quyền thọ dụng, chứ tại sao mình lại ăn trộm của mình? Quý vị trả lời được chưa? Tức là mở đầu tôi hỏi của bảo của mình á thì mình phải có quyền sử dụng nó, chứ tại sao của bảo của mình mà mình lại ăn cắp? Chuyện đó vô lý. Của mình thì mình có quyền sai, của người khác mới ăn cắp. Nhưng mà của bảo của mình tại sao mình lại ăn cắp của mình? Đó là vô lý. Nhưng mà ngang đây quý vị trả lời được câu hỏi đó chưa? Đành rằng của bảo của mình thì mình có quyền sai, nhưng mà vì không sai, để quên đi không sai, cho nên bị trái lấp. Mà trái lấp thì ai trái lấp? Chủ trộm lại trái lấp. Chủ trộm là khốn đi. Mà chủ trộm là từ đâu? Cũng trong nhà mình không à. Cho nên mình đã cướp của bảo của mình, phải không? Thì bây giờ quý vị phát hiện lại rồi, thì quý vị thấy bây giờ nhận lại của bảo là giàu và quên của bảo đó đi là nghèo. Nhưng mà nhận lại và không nhận lại chỉ trong khoảng quên và nhớ, phải không? Thì quên là mình nghèo và nhớ lại thì giàu. Nhưng mà quý vị trong đây muốn mình là người giàu hay muốn mình là người nghèo? Quý vị thật thà trả lời thử coi. Chắc là không có ai muốn mình nghèo cả, phải không? Ai cũng muốn mình là giàu. Cho nên hôm nay quý vị mới tới đây này, khiếu nại trả lại của bảo cho tôi đây, phải không? Ngồi nghe đây này, ngồi nghe khiếu nại, thầy làm sao mà ra kiện giùm tôi mới được, bắt thằng ăn trộm nó trả lại của bảo cho tôi mới được, tôi nghèo quá rồi, phải không? Tôi nghe người ta kể là tôi ông già tổ tiên tôi để là một cái tài sản lớn lắm, nhưng mà bị nó ăn cắp. Bây giờ tôi cũng chẳng biết lái lịch, mà hồ sơ rồi thì bị chảy trơn rồi. Giờ thầy làm sao? Thầy bắt lại giùm tôi. Hôm nay quý vị ngồi khiếu nại đây nè, có khiếu nại không? Muốn giàu cho nên hôm nay mới ngồi khiếu nại đây nè. Thì bây giờ quý vị nghe quý thầy chỉ rồi, thì muốn lấy lại kho báu của mình á thì mỗi vị kể từ đây không có quyền quên nữa, phải không? Nhớ lại thì lại là của bảo là nhớ, là giàu, mà bây giờ quên á thì mình thành nghèo, mà muốn giàu thì kể từ nay mình không có quyền quên nữa, phải không? Đừng để quên rồi chủ trộm đó có cơ hội cướp đi của bảo của mình nữa, thì mình lấy lại của bảo của mình, trở nên giàu có liền ngay tại chỗ, phải không nào? Cho nên cuối cùng chúng tôi xin chúc toàn thể quý vị có mặt ở hôm nay giàu mãi không bao giờ nghèo. Quý vị chịu không? Chịu thì ngày nay mình xong buổi học. Mời toàn thể quý vị chắp tay để phát nguyện. Chúng sanh vô biên thệ độ thơ